tâm nó an toàn. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được đến viếng thăm chùa Linh Long ở Mũi Né, cũng như để tham quan pho tượng Phật Niết Bàn của chùa sắp sửa được hoàn thành, do ngài chủ trì ở đây cùng với lại thầy Hình Sa xây dựng. Và thầy Hình Sa cùng thầy tôi tới chùa Linh Long trước là để thăm viếng ngài chủ trì cùng với đại sư Phật tử, sau nữa là để góp ý vào cái vấn đề mà pho tượng Phật Niết Bàn chùa sắp sửa hoàn thành. Thì tôi cũng rất là mừng trong ngôi chùa Linh Long này của chúng ta có pho tượng Phật Niết Bàn hết sức là trang nghiêm và đẹp. Và đó là cái nhân duyên mà chúng ta kết với Tam Bảo. Ở đây thì chúng ta đã có một ngôi chùa, đã có thầy chủ trì hướng dẫn chúng ta, là chúng ta có nhân duyên với Tăng, chúng ta tạo tượng Phật để kết nhân duyên với Phật, và chúng ta mỗi tối tới đây tụng kinh đó là kết nhân duyên với đại pháp. Và nếu trong một đời của chúng ta mà thường kết nhân duyên với Tam Bảo được sâu đậm, không gián đoạn, thì ở nơi tương lai chúng ta sẽ có được cái kết quả tốt đẹp vô cùng. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng có nhân thì tất có quả, mà không nhân thì chắc chắn là không có quả. Chúng ta gieo nhân như thế nào thì chúng ta đạt được quả như thế đó. Đạo Phật là một đạo hết sức là trọng nhân quả. Cho nên cái căn bản của một người tu học Phật là thâm tín nhân quả. Đức Phật dạy như vậy, tức là tin sâu vào nhân quả. Và đã tin sâu vào nhân quả thì đương nhiên là chúng ta phải thường xuyên gieo những cái nhân lành đối với lại trả bảo. Ở cái nhân thì có cái duyên. Chúng ta nghe cái từ nhân duyên thì nhân duyên là thế nào? Có khi nó nhân quả, có khi nó nhân duyên. Nhân quả là dễ hiểu rồi. Nhân quả là chúng ta có nhân thì chúng ta có quả. Ví dụ như chúng ta ăn là nhân thì chúng ta no, đó là quả. Hễ chúng ta trời lạnh, hễ chúng ta mặc áo ấm, đó là nhân, thì chúng ta có kết quả là ấm. Chúng ta giúp người thì chúng ta có được một kết quả là người ta giúp lại mình. Chúng ta cướp bóc của người thì chúng ta có kết quả là chịu tù tội và sau này bị cướp bóc lại. Thành ra nhân nào quả nấy. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy cho chúng ta, chúng ta có thể tự xem bói cho mình mà không có cần phải đi coi thầy bói. Mà thầy bói cũng chúng bằng rằng là nếu mình tự biết coi cho mình. Đức Phật dạy như vậy là ngài nói rằng là nếu mình muốn biết đời trước kiếp trước của mình làm cái gì thì mình nhìn những cái mà mình đang còn nhận hiện tại thì mình suy là mình biết. Nó ví dụ như rằng là nếu mà cái kiếp này mà mình bị tù tội, đó là tại vì cái nhân của mình là cái quá khứ của mình làm cái chuyện ác. Nếu mà hiện tại đó mà mình được sung sướng thì cái quá khứ của mình thường làm các chuyện tốt lành, cho nên mình được sung sướng. Mỗi người chúng ta khi đầu thai tới cái thế giới này thì chúng ta nhìn thấy rằng là toàn bộ trẻ sơ sinh đó là bình đẳng, dù là hoàng tử hay công chúa hay là một người khô rách áo ôm ra đời cũng bằng nhau, cũng lóa lổ, cũng hai bàn tay trắng, không có vàng bạc châu báu, không có cái gì ở trên người hết, đến với thế gian này bình đẳng. Nhưng có một cái mà người ta không thể thấy được, nó cùng với lại một đứa trẻ sơ sinh tới cuộc đời, đó là cái phước hay là không phước. Thế một đứa trẻ sơ sinh nó đến với cuộc đời này bằng phước thì trước sau gì nó cũng thành công, nó cũng sung sướng, nó cũng được như ý. Nếu một đứa trẻ đến với cuộc đời này bằng một cái nỗi bất hạnh là không phước thì nó làm sao nó cũng thất bại và nó phải chịu đau khổ. Nhưng cái phước đó mình có nhìn thấy, nhưng không phải là sao mình không thấy mà nó không có, mà mình có thể thấy được cái phước đó qua cái đời sống của một người, tức là người đó luôn luôn thành công, người đó luôn luôn được mọi người thương mến. Và mình thấy được cái thất bại là cái điều ngược lại, là người đó luôn luôn thất bại và luôn luôn bị mọi người ghét bỏ. Thành ra cái phước nó thể hiện ra điều đó. Cũng như tôi kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện chuyện xưa để minh chứng cái điều đó. Là đây chúng ta có biết ông Mạnh Thường Quân không? Phần nhiều người ta hay nói những người làm tốt bụng đó là Mạnh Thường Quân. Người ta nói rằng là có nhiều nhà Mạnh Thường Quân tài trợ xây chùa, hay là Mạnh Thường Quân giúp người bị nạn, vân vân. Người ta gọi những cái người làm từ thiện đó là Mạnh Thường Quân. Tại sao vậy? Tại vì vào cái thời chiến quốc ở bên nước Tề ở Trung Quốc, có một người là hoàng thân, tức là anh em họ với vua. Ông này được phong cái tước là Mạnh Thường Quân. Cái Mạnh Thường Quân là cái chức là quân hầu khanh tướng. Ông này là quân, là đứng đầu trong quân hầu khanh tướng, là các cấp bậc trong triều đình. Cái tước là Mạnh Thường Quân. Thì ông này nuôi thực khách, tức là nuôi những cái người mà ông này cho là có tài, đang về nuôi để cho họ giúp mình trong các công việc mà trị quốc. Thì ông này nuôi có đến 3.000 người. Thì một hôm có một người đến xin làm thực khách, thì Mạnh Thường Quân mới hỏi người này: ông có cái tài gì không? Thì cái người này xưng tên là họ Phùng, tên là Huyên. Thì Phùng Huyên nói rằng: thưa ngài, tôi thật sự chẳng có cái tài gì đặc biệt cả. Thì Mạnh Thường Quân nghe này đâu có tài gì đâu, thì nuôi chi. Thế nhưng mà vì là Mạnh Thường Quân là một con người rất là tốt, cho nên suy nghĩ vậy thôi, cho dù ông này không có tài, nhưng mà ông đã tới ông xin nương thân thì mình cũng ra tay giúp đỡ. Cho nên Mạnh Thường Quân đồng ý cho ông này vào làm thực khách của nhà, tức là được nuôi trong cái số 3.000 người. Nhưng mà thực khách thì được chia ra làm 3 hạng: hạng A, B, hạng C. Hạng nào mà càng giỏi á thì được nâng cấp thành A, hạng nào trung á là B, hạng nào thấp là C. Thì một hôm này vì xưng là không có tài cho nên được xếp vào hạng C. Hạng C thì một hôm này ngồi ăn cơm, thì ông này ngồi mê vỗ kiếm, hát ca cho to lên cho mọi người đều nghe. Và nó ca rằng là: kiếm ơi, về đi thôi, ở đây tao có thể ăn, mỗi ngày đều ăn chay, ăn rau không, tại vì hạng C. Thì những người nhà của Mạnh Thường Quân nghe thấy bất mãn lắm, họ nói rằng cái ông này đã không có tài mà lại được chủ nhân nuôi, mà đã vậy còn đòi phải có thịt ăn, còn không chịu ăn rau. Thì mấy ông này mới đi mách với lại Đặng Mạnh Thường Quân. Thì Mạnh Thường Quân một lần nữa chứng tỏ mình là một con người hết sức là rộng lượng, cho nên Mạnh Thường Quân nói rằng không sao, cho ăn thịt đi. Thì khi cho ông nó ăn thịt thì mình nâng nó lên hàng B. Hàng B là có thịt ăn, hàng C là ăn rau rồi. Thì ông này lên hàng B một thời gian sau, ông này ngồi ăn cơm với thịt, ông này lại cố kiếm ca một lần nữa, lại kiếm hơi về đi thôi, ở đây ta đi chơi không có xe. Thì những người giúp việc lại một lần nữa, họ bất bình ghê lắm, họ lại đi thưa với Mạnh Thường Quân, nó đuổi cái gái nó đi cho đổi đi, nó vừa bất tài mà nó vừa đòi hỏi. Bây giờ nó đòi hỏi là đi chơi phải có xe. Thì Mạnh Thường Quân cũng có người hết sức là rộng lượng, nói thôi, thì ông này muốn xe thì cho xe. Vậy thì từ nay ông này ăn cơm với thịt, đi chơi có xe. Và như vậy là ông này được nâng lên hạng A. Hạng A là một những người rất là có tài. Rồi một hôm Mạnh Thường Quân mới hỏi những thực khách của mình rằng là hôm nay ai là cái người có thể thay thế tôi đi thu thuế ở ấp Tiết. Tại vì chúng ta hiểu rằng là ngày xưa không có bánh lương giống như hôm nay, tức là không có nhận tiền lương. Bởi vì ngày xưa không có dùng tiền giấy, cho nên ngày xưa đó, những viên quan lớn đó, thì được vua phong cho một cái vùng đất, rồi từ thâu thuế vùng đất đó làm lương của mình mà sống. Tức là thâu thuế để sống, lấy tiền thuế đó mà sống, đó là lương. Thì Mạnh Thường Quân cũng không ngoài cái lệ đó, cho nên Mạnh Thường Quân mới hỏi rằng là ai là người thay thế tôi có thể đi thâu tiền thuế để về nuôi 3.000 thực khách. Thì bây giờ Phùng Huyền thưa, tôi từ ngày mà đến phủ của ngài, tôi chưa lập công bao giờ hết, vậy thì xin ngài cho phép tôi hôm nay được lập một công trạng, tức là thay ngài đi về ấp Tiết thu thuế. Và Mạnh Thường Quân nghe rất là mừng. Mạnh Thường Quân nghĩ trong đầu, hôm nay xưa nay bị mọi người có ưa bởi vì ăn không ngồi rồi, không làm được chuyện gì hết. Bây giờ hôm nay lập công, tức là đi thu thuế, đang về nuôi mọi người, thì như thế thì mọi người sẽ không có chê bai ông này nữa. Cho nên Mạnh Thường Quân chấp nhận ngay. Và sáng hôm sau, Phùng Huyền được Mạnh Thường Quân tiến lên đường đi ấp Tiết để thâu thuế. Và chúng ta cũng hiểu là một lần đi thâu thuế cả một vùng đất thì phải đôi ba tháng mới thâu xong. Và ngày đi và ngày về cũng lâu xa lắm. Thì trước khi lên đường, Phùng Huyền hỏi Mạnh Thường Quân là sau khi tôi thâu thuế rồi và tôi từ ấp Tiết trở về thì ngài có muốn rằng là tôi mua cái gì không đem về không? Mạnh Thường Quân mới nhìn xung quanh và nói rằng là không thấy trong nhà này thiếu cái gì, cần cái gì thì ông mua đem về. Phùng Huyền tuân mệnh lên đường. Với khi mà Phùng Huyền tới đất Tiết thì Phùng Huyền triệu tập dân chúng lại và nói rằng tôi thay mặt cho Mạnh Thường Quân xuống đây để thu thuế, để thu nợ công. Nhưng kỳ này Mạnh Thường Quân đó quỳ thác cho tôi rằng là biết thuế toàn bộ, còn những ai mà nợ thì mang hết giấy nợ ra đây. Thì người ta mang giấy nợ ra thì Phùng Huyền đốt hết và nói rằng là Mạnh Thường Quân cho nợ hết, nó ai nợ bao nhiêu thì Mạnh Thường Quân cho hết bấy nhiêu, không có cần phải trả đồng nào hết, mà cũng không thu một đồng thuế. Dân chúng cả một cái vùng đất tiết đó vui mừng vô cùng, ai nấy đều hớn hở. Cả một cái vùng đất chưa bao giờ mà họ sung sướng như vậy, chưa bao giờ mà họ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Rồi họ thiết tiệc, họ đãi phủ viên. Phủ viên chỉ ở đất tiết có 3 ngày thôi để lên đường đi về, thay vì phải ở 3 tháng bị thu thuế. Cho nên khi mà Mạnh Thường Quân được tin báo rằng là Phùng Nguyên trở về, Mạnh Thường Quân hết sức là kinh ngạc. Nói tại sao ngài có thể thu thuế nhanh như vậy? Và Mạnh Thường Quân ra tận cổng để đón. Đón rồi thì nói rằng ông từ xa trở về là phải chịu khó nhọc đi thu thuế thay tôi, thật là làm cho tôi cảm kích vô cùng. Cho nên hôm nay sửa soạn trước cơm nước rượu thịt để đãi ngài. Thì Mạnh Thường Quân mời Phùng Nguyên lên ngồi ngang với mình, đãi coi như là một người lập công lớn. Và bây giờ trong khi ăn thì Phùng Nguyên mới thưa rằng: thưa ngài, trước khi đi tôi có hỏi ngài rằng là sau khi tôi thu thuế thì tôi mua thứ gì đem về đây. Thì ngài có nói với tôi rằng ông nhìn trong nhà này thiếu cái gì, cần cái gì thì ông mua. Và thưa ngài, bao nhiêu tiền thuế, bao nhiêu tiền nợ tôi mua hết rồi. Mạnh Thường Quân kinh ngạc để thấy ông này đi về có vẻ nhẹ nhàng lắm, hành lý đơn sơ lắm. Thì Mạnh Thường Quân mới nói là ông mua cái gì vậy. Hùng Nguyên nói rằng là thưa ngài, tôi mua phước hết rồi. Bao nhiêu tiền tôi mua phước hết. Mạnh Thường Quân kinh ngạc, nếu mua phước là mua làm sao? Hùng Nguyên nói rằng là thưa ngài, mua phước có nghĩa là tôi thay mặt ngài tôi miễn thuế hết rồi, tôi không thu thuế, tôi thay mặt ngài tôi bố thí hết nợ rồi, đó là tôi mua phước cho ngài. Bởi vì tôi nhìn khắp trong cái dinh phủ của ngài tôi thấy chẳng thiếu một thứ gì, cho nên tôi thấy nó cần thêm một thứ nữa, đó là phước. Còn thiếu thì không có thiếu gì hết, mà cần thì cần phước, cho nên tôi mua sẵn rồi. Mạnh Thường Quân nghe tôi thất kinh, nhưng xứng đáng là Mạnh Thường Quân để người đời sau này ca ngợi những người có tấm lòng tốt, người ta gọi là Mạnh Thường Quân. Cho nên Mạnh Thường Quân vẫn bình tĩnh như thường, tuy là nghĩ rằng là ông này thiệt là phá hoại. Bởi vì ông này cũng không đem tiền thuế về, ông xóa hết nợ, thì mình lấy tiền đâu để mình có thể nuôi 3.000 thực khách. Nhưng mà thôi, công việc cũng đỡ rồi. Thành ra Mạnh Thường Quân vẫn vui vẻ và vẫn cảm ơn. Cảm ơn ông đã mua phước cho tôi. Nhưng mà tôi thấy không nhận, không thấy. Rồi thì nước Tần, Tần này sau này là Tần Thủy Hoàng đó, nhưng mà bây giờ Tần Thủy Hoàng chưa ra đời. Nhưng mà nước Tần là một cái nước cứ luôn nuôi một cái tham vọng thôn tính những nước khác, bởi vì nước Tần rất là mạnh. Thì bây giờ nước Tần muốn đánh nước Tề, nhưng ngại Mạnh Thường Quân. Tại vì quân sư của nước Tần nói rằng người mà đáng sợ nhất ở nước Tề chính là Mạnh Thường Quân, bởi vì dưới trướng của Mạnh Thường Quân có đến 3.000 người tài giỏi, 3.000 người. Cho nên vì như thế, nếu chúng ta muốn đánh nước Tề, trước tiên hết phải tìm cách giết Mạnh Thường Quân đi. Mạnh Thường Quân chết rồi thì nước Tề không có gì đáng sợ hết. Cho nên vì vậy, quân sư của vua Tần bèn lập kế ly gián. Lập kế ly gián khiến cho vua Tề nghi ngờ là Mạnh Thường Quân cấu kết với nước Tần để mà đánh phá nước Tề, rồi thì Mạnh Thường Quân sẽ cướp ngôi nhờ vào sức mạnh của nước Tần và lên làm vua. Vì vậy vua Tề âm mưu giết Mạnh Thường Quân, nhưng không dám ra mặt, là bởi vì cũng ngại cái sức mạnh của cái đám bộ hạ của Mạnh Thường Quân. Cho nên âm mưu tính kế để ám sát Mạnh Thường Quân để giết. Nhưng cái tin đó nó lọt tới tai của Mạnh Thường Quân. Thì Mạnh Thường Quân nghĩ rằng mình chỉ có nước trốn thôi. Bởi vì nếu bây giờ mình làm phản thì cũng được, nhưng mang tiếng của mình điều đó. Một con người như Mạnh Thường Quân không bao giờ muốn hết. Cho nên vì vậy Mạnh Thường Quân âm thầm cùng với lại những người thực khách đó, và một ngày, một buổi đêm trời tối, cùng nhau kéo đi trốn lén, trốn ra khỏi kinh đô của nước Tề và chạy về vùng đất của mình là Tân Thiên. Thì khi mà Mạnh Thường Quân cùng với các thực khách này á, đến gần cái ranh giới của đất Tiết, thì dân chúng của đất Tiết này nghe nói Mạnh Thường Quân chạy loạn về tới đây, cho nên họ bày bàn hương án ra hai bên đường cung nghinh Mạnh Thường Quân, cung kính vô cùng, họ phủ phục hai bên đường lạy Mạnh Thường Quân như là tề vương vậy. Rồi thì họ lo hết mọi chỗ cho Mạnh Thường Quân cũng giống như 3.000 thực khách, và họ từ võ trang gươm giáo và thề sẽ bảo vệ Mạnh Thường Quân nếu quân đội của nước Tề kéo tới đây. Họ sẽ tử thủ và họ sẽ chiến đấu cho dòng máu cuối cùng để bảo vệ Mạnh Thường Quân. Và bây giờ Mạnh Thường Quân được dân của đất Tiết hết lòng bảo vệ mình và hết lòng ủng hộ, và Mạnh Thường Quân có thể yên tâm tị nạn tại đất Tiết. Khi đó trong một buổi ăn cơm cùng với các thực khách, thì Mạnh Thường Quân mới nhìn về phía Phùng Viên và nói rằng: năm trước ông mua phước cho tôi, hôm nay tôi mới được dùng tới đó. Cho nên chúng ta cũng hiểu điều như vậy là của cải của chúng ta sớm còn túi mất, bị ăn trộm, bị ăn cướp là mất, bị thiên tai là mất, mình chết là mất, mình không mang được một thứ của cải nào qua bên kia thế giới được. Nhưng chỉ có một thứ mình mang được thôi, phước. Mình chỉ mang theo được một thứ là họa hay phước. Nếu cuộc đời này mình làm ác, mình chết đi, mình sẽ mang một đống ác đó theo mình qua đời sau, và mình phải trả một cái quả báo đau khổ vô cùng. Thế nên một đứa trẻ nó đến với đời sau là nó đến bằng họa hay bằng phước. Có đứa đến bằng phước nó cứu giúp biết bao nhiêu người, có đứa đến bằng họa nó giết chóc biết bao nhiêu người, có đứa đến bằng phước nó đơn lên trong hạnh phúc, có đứa đến bằng họa nó sẽ trưởng thành trong đau khổ. Như vậy Đức Phật nói rằng nếu chúng ta muốn biết trong quá khứ chúng ta làm gì, chúng ta hãy nhìn những gì chúng ta đang có phải thọ. Và ngược lại, nếu chúng ta muốn biết trong tương lai chúng ta sẽ có cái gì, chúng ta hãy nhìn những cái gì chúng ta đang làm hiện tại. Những cái gì chúng ta đang làm hiện tại nó sẽ mang một cái quả cho chúng ta trong tương lai. Cho nên chúng ta nhớ là chỉ có phước họa làm theo sát mình và mình mang nó đi được. Còn tiền, bạc, vợ, chồng, con cái, tài sản, nhớ là không mang thêm một thứ gì được hết. Mình chỉ mang được có cái phước của mình thôi. Nếu cái phước của mình là số 0 thì tương lai và đời sau của mình không có phước, khổ lắm. Nếu đời nay mà mình biết tu phước, đời sau mình sẽ có phước báo, mình sẽ đến với đời sau bằng phước báo của mình, tự nhiên mình thành công. Nên người ta nói trời cho nhưng mà thiệt tình phải trời cho, mà là mình tự cho mình. Mình gieo một cái nhân nào đó thì cái quả tương lai tự nhiên mình khá. Mình gieo một cái phúc báo thì trong tương lai tự nhiên, đời sau tự nhiên mình sinh ra là thông minh, là trí tuệ, là có tướng mạo trang nghiêm, vân vân đủ thứ. Còn nếu không, trong đời sau mình sinh ra với một hình hài xấu xí, một hình hài không có lành lặn và thường gặp nhiều thất bại trong cuộc đời, đó không phải là ông trời sinh ra, ông trời tạo đâu, đó là chính mình tạo cho mình đó. Cho nên vì như thế chúng ta phải hiểu cái nhân duyên. Thì nhân đó là ví dụ, nhân đó là cái hạt. Ví dụ bây giờ mình trồng cam, mình có cái hạt cam. Còn duyên là gì? Duyên là nước và phân bón. Những thứ đó nó trợ duyên cho cái nhân. Có nhân mà không có duyên thì cái nhân nó cũng không có tạo thành quả. Có nhân thì có duyên thì nhân nó mới thành quả. Nếu chúng ta chỉ có cái hạt cam mà không có phân bón, không có nước thì nó không thể nào lên cây cam được. Nhưng mà nó có đủ những cái thứ duyên thì nó mới thành được cái cây cam. Cái nhân thiện thì ai cũng có, cái nhân ác ai cũng có, cái nhân thiện ai cũng có. Nhưng mình hãy gieo duyên cho cái thiện để cho cái nhân thiện của mình nở. Mình đừng có gieo cái duyên cho cái nhân ác để cho cái ác nhân nó trổ. Ở trong chúng ta có hai cái loại nhân là thiện và ác. Cho nên có đôi khi mình cũng thiện lắm mà cũng đôi khi mình cũng ác lắm. Thành ra trong đời sống này, như chúng ta đến đây tụng kinh là chúng ta đang còn gieo duyên trong cái hạt chủng thiện nhân. Nếu chúng ta không đến đây tụng kinh mà thay vì chúng ta đến đây tụng kinh, chúng ta tới những quán nhậu chúng ta ngồi nhậu, là chúng ta đang còn gieo duyên làm cho cái duyên của ác nó trổ. Cho nên nhậu xong rồi say sưa rồi thì bắt đầu sinh chuyện, sinh ác. Say rồi thì đâm chém, say rồi thì xảy ra đủ thứ những cái tai họa. Thành ra chúng ta có cái sẵn cái nhân, giờ đây chúng ta chỉ cần cái duyên. Nhưng chúng ta phải lựa duyên, đừng có lựa cái duyên nào trợ cho nhân ác mà hãy dùng những cái duyên trợ cho nhân thiện. Và khi chúng ta đã hiểu rằng là một khi chúng ta trước sau cũng chết, trước sau chúng ta cũng lìa cái thế gian này, và chúng ta cầu nguyện, chúng ta đi xem bói, chúng ta thờ thần thờ quỷ, chúng ta thờ cho đến Phật hay Chúa là để chúng ta cầu làm sao cho chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chúng ta quên đi một điều, Đức Phật dạy chúng ta không phải là chúng ta chỉ cần thờ Ngài không thôi là chúng ta hạnh phúc, mà chúng ta phải y lời Ngài mà làm. Quan trọng hơn là chúng ta chỉ biết kính trọng Ngài mà không biết nghe lời Ngài. Trong Đạo Phật có câu nói rằng là cung kính không bằng lòng là vâng lời. Câu nói đó là cung kính bất như phụng mạng, tức là kính trọng không bằng rằng nghe lời. Như vậy thì khi mình kính Đức Phật, mình thờ Phật, mình cung kính Đức Phật vô cùng, nhưng mình không chịu nghe lời Ngài, thì như thế chưa phải là cung kính. Cung kính là phải nghe lời Ngài. Mỗi ngày mình tụng kinh, mình nhìn tôn tượng của Ngài thì mình phải nhớ tới lời dạy của Ngài, và mình y theo lời dạy của Ngài mình làm. Và lời dạy của Ngài là những cái duyên cho cái chúng tự nhân của mình được nảy nở, được sinh sôi. Cho nên chúng ta phải học theo Ngài. Chúng ta biết củ cải là vô thường, cho nên chúng ta biết bố thí, biết cúng dường, biết phóng sinh. Đó là chúng ta đem cái vô thường đổi lấy cái thường. Cái phước là cái thường, không một người nào có thể trộm phước của mình được, không có người nào cướp giật cái phước của mình được. Nhưng tài sản của mình thì chúng có thể trộm, chúng có thể cướp, chúng có thể chiếm đoạt, nhưng không một người nào chiếm đoạt được cái phước của mình cả. Và thậm chí khi mình có phước, chẳng những kẻ khác không thể chiếm đoạt mà cũng không thể đụng tới mình được nhờ mình có phước. Bây giờ mình thấy rằng là như ông lãnh đạo đi của một quốc gia là những người có phước, có kẻ gian nào, có tên cướp nào đụng tới nổi không? Có kẻ bịt bợm nào, gạt gẫm nào gạt nổi không? Đụng tới được không? Cho nên nếu phước lớn á thì không những không bị hỏa mà không bị chiếm đoạt, mà chẳng có một người nào có thể khởi tâm chiếm đoạt
người có phước được cả.
Như vậy phước lớn hơn mọi thứ vật chất ở trên đời, như chiếc xe, như ngôi nhà biệt thự, như nhẫn cổ xoài, như kim cương, như tất cả mọi thứ. Những thứ đó không quý bằng phước, bởi những thứ đó có thể bị cướp, có thể bị giật, có thể bị giết vì những thứ đó nữa. Nhưng một người có phước không ai giết được họ, không ai cướp được họ. Nói chung là trên đời này không ai có thể đánh cắp được phước hết. Cho nên người có phước đi tới đâu cũng được an lạc, đi tới đâu cũng được sung sướng. Đó là phước. Mà phước được khỏi cần phải khóa, khỏi cần phải cất, khỏi cần phải giữ. Ngược lại, phước nó giữ mình, nó giúp mình, nó cứu mình khỏi mọi tai nạn. Có phước thì tai nạn không có đụng tới mình được, mà vô phước thì tai nạn nó sẽ xâm phạm mình. Cho nên như thế, ở trong cuộc đời thì người ta ai cũng bỏ cả cuộc đời của mình để đi kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm một xoàn, kiếm nhà đầu xe hơi. Nhưng chẳng một ai lo kiếm phước hết. Họ kiếm những thứ kia bằng những sự gian ác, gian dối. Họ dùng gian ác và gian dối để họ tạo dựng tài sản của họ. Và chung cùng cái tài sản đó họ sẽ mất về tay người khác khi họ chết. Và khi họ chết thì họ mang theo một khối nhân duyên của gian dối và gian ác qua đời sau. Và trong đời sau họ luôn luôn bị người ta gian dối và gian ác đối với họ. Trên cuộc đời của họ hết sức là cay đắng và khó khăn. Đó là Đức Phật nói là tại sao nếu cuộc đời này mà mình hay bị cản cấm, hay bị gian dối, bị khó khăn, thì mình không hiểu do đời trước mình gieo nhân như thế nào. Nếu đời nay mình thường được giúp đỡ và thường được che chở thì mình biết ngay là do cái quá khứ mình thường gieo những cái nhân giúp đỡ và che chở, cho nên mình được làm như vậy. Đó là lý do Đức Phật nói muốn biết kiếp trước của mình như thế nào, ư hãy nhìn những gì mình đang thọ nhận. Muốn biết đời sau của mình ra sao thì hãy nhìn những gì mình đang làm hiện tại. Do đó, cho dù rằng là mình là một người không dư giả đi chăng nữa, nhưng mà một người không dư giả thì mình quay theo một cái lề lối là mình dành dụng tiền bạc. Nhưng nếu mình là một người Phật tử y lời Phật dạy, không phải mình chỉ dành dụng tiền bạc, mình dành dụng phúc đức, phước báo cho mình, phước đức cho mình. Mình hãy dành dụng nó bằng cách mình tập bố thí cho những người nghèo hơn mình. Mình tập bố thí cho những người trên mình nữa, tức là gọi là cúng dường. Đó là chẳng hạn như chùa chiền, như xây tượng, tạo dựng chùa chiền, in kinh ấn tấm, mình của ít mà lòng nhiều, mình đóng góp một phần nhỏ vào, nhưng mà đó cũng là một phần phúc báo của mình ở trong đời sau. Cái số tiền mà mình làm những chuyện như vũ khí, như phóng sinh để cứu sinh mạng chúng sinh, súc sinh và cúng tăng bảo, nó sẽ tạo thành cho mình tất cả những cái duyên trợ cho những cái chính nhân của mình phát triển trong tương lai. Và nếu trong suốt cuộc đời mình thường gieo những cái duyên như vậy thì mình có đủ nhân duyên để thành một cái quả ở trong tương lai. Cho nên trong một ngôi chùa, tổ đình của Thiền Tông của ngài Ngũ Tổ, Hoàng Nhẫn thầy của ngài Huệ Năng, ở trong bộ pháp Bảo Đàn Kinh á, thì tôi có đến nó viếng một lần. Thì trong cái phòng phương trượng là phòng của ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đại sư, có hai, có một câu đối, tức là hai bức liễn. Có một bức liễn để là Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên, nhân duyên, Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên, hữu nhân hữu duyên phương thành Phật quả. Tức là Phật pháp có cái nhân của Phật pháp, Phật pháp có cái duyên của Phật pháp, có nhân có duyên của Phật pháp mới thành được quả Phật. Cái Cái ý nói như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta thường gieo những cái nhân duyên như thế thì tự nhiên trong đời sau của chúng ta, chúng ta tiếp tục có cái nhân duyên đối với Phật pháp, còn chúng ta có đầy đủ những cái phúc đức do những sự bố thí cho người nghèo của chúng ta mà chúng ta được giàu có, do những công đức mà chúng ta bố thí tức là cúng dường cho tăng bảo để chúng ta có được những cái công đức và trí tuệ, do cái sự phóng sinh mà chúng ta có được từ bi, và nhờ vậy mà chúng ta trường thọ vô bệnh do nơi cái nhân duyên phóng sinh được kết quả vô bệnh và trường thọ, do cái nhân duyên của bố thí mà chúng ta được giàu có, do cái nhân duyên mà cúng dường tam bảo chúng ta có được trí tuệ và công đức. Thì đó là tất cả những cái chúng ta có thể dành dụng cho chúng ta ở trong tương lai và ở nơi đời sau. Và những thứ đó nó đang sinh ra cho mình mọi thứ vật dụng của thế gian. Người giàu có ở thế gian chưa chắc đã có trí tuệ và từ bi cũng như công đức, nhưng người có công đức, trí tuệ và từ bi chắc chắn không bao giờ nghèo đói ở thế gian hết, chắc chắn không bao giờ khổ ở thế gian hết. Người có trí tuệ, người có từ bi không bao giờ nghèo hay đói được, mà luôn luôn là những người mà mọi người phải nương tựa, cho nên người đó không bao giờ sợ nghèo hay sợ đói hết. Như thế thì khi chúng ta có được một cái nhân duyên đối với Phật pháp thì chúng ta phải hiểu rằng cái nhân duyên nó không phải là chúng ta chỉ biết tới chùa lạy Phật tụng kinh cầu nguyện với Đức Phật là giúp cho mình có tiền, giúp cho mình con cháu có nên thân, giúp cho mình có được mọi cái sự như ý. Không phải như thế. Đức Phật không có hứa giúp mình như vậy. Đức Phật chỉ giúp mình là giúp mình cho mình có phước báo, giúp mình cho mình có phước đức. Mà cái phước đức đó là mình phải làm, mình phải tạo bằng cách là nghe lời của Ngài, y lời dạy của Ngài thực hành thì mình sẽ được. Còn mình ngồi không mà mình cầu Ngài ban bố cho mình thì chuyện đó không phải là nhân quả. Đạo Phật là đạo thâm tín nhân quả. Mình ngồi không và tự nhiên Ngài phải ban bố cho mình tất cả mọi thứ đó thì không phải là chuyện của nhân quả. Tại mình không gieo nhân cái gì có quả. Mình cứ giết người, mình cứ cướp của, xong mình tới mình cầu Ngài bảo vệ cho mình đừng bị công an bắt, có được không? Được. Tại vì mình gieo nhân mình chịu quả. Ngài chỉ có dạy cho mình cái cách gieo duyên nào để cho cái nhân duyên hạnh phúc tới với mình. Ngài dạy cho mình một cái duyên nào đó để giúp cho mình có được một cái nhân duyên an lạc. Và hơn hết là Ngài muốn rằng mình sẽ học được của Ngài một cái nhân duyên là có thể cứu giúp được hết mọi người. Đó là tinh thần của từ bi, của trí tuệ. Cho nên vì vậy chúng ta trong cái sự mà tu tập, ngoài cái vấn đề chúng ta về đây tụng kinh mỗi đêm như vậy để gieo duyên với pháp bảo bằng sự tụng kinh, và hơn nữa là để chúng ta thực hành pháp nói trên của Đức Phật. Thực hành cái pháp nói trên Đức Phật thì vô số chúng sinh được nhờ. Nếu mình không làm, không ai được nhờ. Vì mình gieo cái nhân, không ai được nhờ mình, cho nên mình được kết quả, mình chẳng được nhờ ai hết. Nếu mình gieo một cái nhân rằng là mình có thể giúp thật nhiều người thì sau này mình sẽ được kết quả là thật nhiều người sẽ giúp mình. Cho nên Đức Phật dành cho mình một cái nhân duyên rằng là mình có thể giúp đỡ hết thảy mọi người. Vì vậy cái tài sản của mình hôm nay mình nên chiếu theo tinh thần mà Đức Phật dạy của cái người Phật tử. Cái Đức Phật dạy là khi chúng ta có tài sản, chúng ta nên chia nó ra thành ba phần. Một phần nuôi thân, một phần bố thí cho những người bệnh khổ, cho những người nghèo khổ, an ủi họ, phóng sinh. Một phần để hộ trì tam bảo, hoằng dương chính pháp. Thì Đức Phật bày cho mình như thế. Thì như do tất cả những cái sự kiện mà cúng dường bố thí và phóng sinh nó tạo cho mình những cái quả báo mà ban nãy tôi kể ra. Rồi còn cái phần khi mình tự nuôi mình thì mình cũng hiểu một điều rằng tiền bạc hay của cải không có bảo đảm cho mình rằng là không bị cướp, không bị giết, không bị tai nạn, không bị chết, không bị bệnh đau, không bị khổ. Nhưng phước nó bảo đảm cho mình chuyện đó. Nếu mình có phước, phước nó sẽ bảo đảm cho mình là mình không bị cướp, mình không bị giết, mình không bị khổ. Thì như thế mới là phước. Thì đó mới là phước. Thì Đức Phật muốn mình có cái phước ở trên đó. Mà muốn mình có cái phước ở trên đó, mình phải gieo nhân. Ngài dạy mình và mình phải làm. Cũng giống như Ngài, giống như là một thầy thuốc. Mình giống như người con bệnh. Bệnh nhân đến với thầy thuốc không phải cầu một thầy thuốc làm sao cho mình hết bệnh mà không cần uống thuốc. Mà mình đến với thầy thuốc, mình phải nghe lời thầy thuốc. Thầy thuốc cho thuốc và nói mình về uống thuốc với liều lượng như sau. Thì mình về mình y lời của thầy thuốc, mình uống thuốc thì mình hết. Chứ không phải mình đến với thầy thuốc mà để khỏi cần uống thuốc. Mình đến với thầy thuốc để thầy thuốc làm phép cho mình hết bệnh. Thầy thuốc không có cái phép làm cho mình hết bệnh. Thầy thuốc có cách làm cho mình hết bệnh, nhưng nó không có cái phép phổ biến để cho mình hết bệnh. Mà thầy thuốc có cái cách làm mình hết bệnh, đó là mình hãy nghe lời thầy thuốc. Thầy thuốc bảo sao mình y như vậy thì mình hết bệnh. Đức Phật cũng vậy. Mình đến với Đức Phật để trị những cái bệnh khổ, nghèo, bất hạnh, xui xẻo, không như ý, tất cả những thứ khổ ở trên, Đức Phật cho mình một cái toa thuốc. Mình y theo cái toa thuốc đó của Đức Phật, mình chỉ sạch hết tất cả những chứng bệnh ở trên. Thì đó là mình có nhân duyên với Đức Phật. Và nếu rằng là mình đến với Đức Phật, cũng giống như mình đến với bác sĩ, là mình có cái nhân duyên với bác sĩ, nhưng mà chung cục vô duyên, cho nên mình không nghe lời bác sĩ, mình về mình không uống thuốc. Mà mình nói là tôi đi bác sĩ rồi đâu cần uống thuốc nữa. Cũng giống như mình nói tôi đi chùa tụng kinh cầu Phật rồi tôi đâu cần làm thiền nữa, rồi tôi vẫn sướng thôi, đâu có chuyện đó. Chẳng có một vị thần, vị thánh nào ở trên cuộc đời này mà vượt được nhân quả. Ví dụ mình có đi nhà thờ, mình có cầu Allah của Hồi giáo, hay là mình có cầu Jehovah của Cơ Đốc giáo, hay là mình có cầu Chúa Giêsu của Thiên Chúa giáo, nhưng mình làm ác, chẳng có một vị Chúa nào bảo vệ mình được trước công an. Bây giờ công an còn lớn hơn Thượng Đế nữa, tại vì công an có quyền bắt mình mà Thượng Đế không có quyền can thiệp. Và nếu mà Thượng Đế can thiệp được chuyện đó thì công an cũng có quyền bắt luôn Thượng Đế, tại vì cái tội rằng là che chở tội phạm, bao dung cho tội phạm, che chở cho tội phạm là một cái tội. Thành ra đối với lại đạo Phật thì đạo Phật luôn luôn chiếu theo nhân quả. Vì vậy mà Đức Phật chỉ dạy cho mình cách để cho mình tự gieo nhân, cách thức để làm cho mình hết khổ. Cách thức đó mà nãy giờ những cái tôi vừa mới trình bày. Cho nên chúng ta muốn cho chúng ta cái nhân duyên càng lúc càng thâm sâu với Đức Phật thì chúng ta cần phải thực hành những cái pháp của Đức Phật, đó gọi là gieo duyên. Tức là tạo những cái duyên để cho cái nhân phẩm của mình càng ngày càng lớn mạnh. Đó gọi là tạo duyên, gieo duyên. Cho nên mình phải biết những cái gieo duyên nói trên đó. Vì vậy mình sẽ tập thành. Tôi thấy ở đây là vùng biển. Vùng biển thì tương đối rằng là sát sinh hơn nhiều. Bắt cá, ăn cá, giết cá rất là nhiều. Cho nên chúng ta ở đây thì tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta làm sao cố gắng. Thì dù trong ngôi chùa Linh Long này của chúng ta có thể tập hợp lại, làm thành một cái nhóm phóng sinh, lập nên một cái quỹ phóng sinh để có thể rằng là một tháng phóng một lần cũng được. Chỉ miễn là cũng giống như mình tu bắt con trai một tháng tu một lần, thì bây giờ mình phóng sinh tháng một lần để gọi là y giáo phụng hành Đức Phật. Đức Phật rất muốn mình hành từ bi pháp cứu độ chúng sinh. Mình làm cái pháp đó trong tương lai, mình không sợ bị khổ, mình không sợ chết non, mình sẽ được cái vô bệnh của trường thọ. Mình sẽ được cái phước là sau này mỗi lần mình gặp nguy hiểm thì mình thường xuyên có quý nhân cứu hộ mình. Và giờ đây mình nên tập làm quý nhân đối với lại loài thủy tộc. Mình nên phóng sinh. Tôi cũng thường xuyên phóng sinh, mà tôi đi đâu tôi cũng phóng sinh, thậm chí là đi qua nước khác tôi cũng phóng sinh. Ví dụ như là đi qua những cái nước láng giềng của Việt Nam, như là Miến Điện, như là Lào, như là Campuchia, như là Đài Loan, như thế thì tôi đều phóng sinh. Và thậm chí ở tại Câu Châu tôi cũng phóng sinh như vậy. Đây ở Đức, ở Pháp, ở Na Uy, Đan Mạch, vân vân. Đại loại rằng là bởi vì cái pháp phóng sinh đó nó giúp cho mình tạo được cái nhân duyên thiện lớn kia lắm. Nhưng mà trong cái buổi nói chuyện hôm nay chưa đủ thời giờ để cho tôi có thể nói rõ và giảng rõ về cái công đức lớn lao vô cùng của cái pháp phóng sinh. Nhưng mà chúng ta nên tập như thế. Và tôi nghĩ rằng qua cái nhân duyên lần này, tôi có thể có những cái nhân duyên trong đời lần sau nữa đối với đại chùa Linh Long. Bởi vì ngài chủ trì ở đây có nói chuyện với tôi, và ngài cũng có nói đến cái vấn đề rằng là quỷ lão phát gạo cho người nghèo ở vùng này. Thì khi là ngài nghe tôi nói rằng ngày mai tôi phải đi ra Nha Trang để tôi quỷ lão cho những người nghèo và những người bị bệnh cùi ở ngoài Nha Trang, thì ngài có nói chuyện và có ngỏ ý với tôi là trong tương lai nếu tôi thuận duyên tôi có thể thực hiện những cái vấn đề quỷ lão đó ở tại núi Né này, thì tôi thì chưa bao giờ từ chối những công việc nói trên đó. Và bất cứ nơi nào ngỏ ý như vậy, thì dù rằng là xa xôi hay dù rằng là cái sức lực của mình tới đâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ từ chối cả. Thì tôi cũng luôn luôn là đáp ứng và cố gắng làm thế nào để thực hiện được tất cả những điều ở trên đó. Bởi vì tôi tin một điều là đó là sự giao duyên để cho những cái chúng tử thiện của mình, nhân thiện của mình được phát triển. Đó gọi là có nhân duyên mới tạo vào với chư Phật. Thành ra vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi cũng có cái cơ hội để trở lại cái chùa Long Linh này, mà bây giờ có thể nếu tôi biết tôi sẽ đặt trước, tôi cũng có thể tổ chức một cái cuộc phóng sinh ở tại đây. Và khi đó tôi cũng có thể nói chuyện với tại mọi Phật tử quý vị ở đây và nói rõ về cái vấn đề công đức của cái sự phóng sinh mà chúng ta nên làm. Thì chúng ta cũng có thể tập hợp với nhau, mỗi người mỗi ít, mà mỗi người mỗi đóng quyền liếm, mỗi người mỗi tháng tùy theo cái sức của mình đi, rồi lập thành một cái quỹ phóng sinh. Rồi một tháng nhiều ít gì mình cũng phóng, mấy ký cũng được. Nhưng mà tập để cho rằng là đó nó trở thành một cái thói quen trong đời sống của mình. Mình giảm cái sát sinh lại mà mình tăng cường cái phóng sinh lên, thì cái đời sau mình sẽ có được nhiều cái sự an lạc cho cái thân tâm này của mình. Và rồi thì mình cũng tập như thế, cũng theo một cái tinh thần hiểu biết như vậy. Và mình cũng tập cố thí, mình cũng tập mà hộ trì tam bảo giúp cho cái ngôi chùa này mọi cái phật sự đều được dễ dàng hơn, được trung chảy hơn, mà mình sẽ có được một cái đạo tràng thật là tốt đẹp để cho chúng ta có cơ hội tu tập và học hỏi Phật pháp. Thì đó là cái nhân duyên mà chúng ta cần phải gây dựng vô cùng. Rồi thì tôi sẽ kể một câu chuyện, kể lại một câu chuyện của Đức Phật kể. Đức Phật kể một câu chuyện đáng cho chúng ta suy gẫm vô cùng, và tôi mong rằng là câu chuyện này mọi người sẽ thuộc ở trong đầu để mà mỗi ngày chúng ta đều suy nghĩ. Và nếu chúng ta mà thuộc cái câu chuyện này mỗi ngày chúng ta đều nghiền ngẫm nó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ mau chóng ghi lắm có vô lượng phước báo, và chúng ta có thể thực hiện được những cái điều mà tạo phước cho chúng ta. Đức Phật kể câu chuyện như vậy với lại các vị đệ tử của ngài, các vị tỳ kheo. Đức Phật kể là có một ông trưởng giả giàu có lắm, ông ấy lần lượt cưới bốn bà vợ. Thì chúng ta cũng hiểu một cái tâm lý rằng bà vợ càng sau thì càng được thương. Thì ông này có bốn bà. Bà thứ nhất đó, thì ông này càng ngày càng lơ là và sai bảo bà này như một người ô xin, một người tớ phục vụ ở trong nhà, làm những cái công việc mà khổ nhọc vất vả nhất, hầu hạ ba bà kia. Bà thứ hai á, thì ông này coi trọng một chút, thì ông này giao hết việc nhà con cái cho cái bà thứ hai trông nom để không có thì giờ đi chơi với bà ba và bà tư, là hai cái bà mà ông thương nhất. Thì bà ba lâu lâu không xa một lần thôi, chứ còn ít khi nào cũng xa ghê lắm. Nhưng mà mỗi lần ông xa thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi là ông nhớ bà ba vô cùng, và ông phải tìm cách gặp cho được. Còn bà tư, bà tư thì thôi như hình với bóng, không đâu bà đó, bà đâu thì ông đấy, không bao giờ liền nhau hết, ngày cũng đi đêm. Cho đến một hôm thì ông trưởng già này mắc bệnh nặng và sắp chết, không chữa được nữa. Thì ông rất là lo sợ, ông nghĩ rằng là trong cuộc đời mình sống với lại bố bà vợ, ngày hôm nay mình chết đi, mình đi qua bên kia thế giới, mình một thân một mình, cô đơn, buồn lắm. Cho nên bà này mới, ông này mới gọi bà Tư, là cái bà mà ông không khi nào rời xa hết, gọi đến và nói với bà Tư rằng tôi sắp chết rồi, bà có thể chết theo tôi qua bên kia thế giới hay không. Thì bà Tư này nói rằng ông già rồi thì tất nhiên ông phải chết, tôi còn trẻ làm sao tôi chết theo ông được, cho nên tôi không làm sao mà theo qua bên kia thế giới được. Ông này nghe bà Tư từ chối như vậy thì ông buồn lắm, ông kêu bà ba tới, mà ông nói với bà ba: ôi nào bây giờ tôi ít có xa bà lắm, mà có lần tôi xa bà thì tôi nhớ nhung vô cùng. Ngày hôm nay tôi qua bên kia thế giới, tôi vĩnh viễn xa bà, làm sao tôi chịu nổi cái sự nhớ nhung đó. Tôi thì bà chết theo tôi và bà cùng qua bên kia thế giới. Thì bà ba còn tàn nhẫn hơn bà Tư nữa. Bà ba nói là: tôi còn trẻ, tôi đẹp, không thấy không? Ông nhìn ra ngoài cửa đi, cả một bầy tụi nó đứng sắp hàng để hỏi cưới tôi khi ông chết, cả một bầy đứng chờ tôi tái giá, cho nên ông chết rồi tôi phải đi lấy người khác thôi, tôi phải tái giá thôi. Ông này nghe xong thất vọng lắm, kêu bà hai tới và nói: hồi nào đến giờ tôi đâu có sống một mình quen đâu, giờ đây tôi đi qua bên kia thế giới ai chăm sóc tôi, cho nên bà qua bên kia chăm sóc tôi đi. Bà hai đàng hoàng hơn, bà này rớt nước mắt và nói rằng: Tôi rất muốn theo ông nhưng mà nặng nỗi không được, là bởi vì không nghĩ xem chuyện gia đình đặt nặng trên hai vai của tôi, con cái nữa, ông chết rồi. Nếu tôi theo ông thì chuyện gia đình, chuyện tài sản, chuyện con cái ai lo đây? Cho nên tôi phải ở lại để lo thôi. Nhưng vì tình nghĩa vợ chồng, tôi hứa được một điều, tôi sẽ tiến ông ra tới bờ huyện, sau đó tôi phải trở về để lo gia đình, con cái. Vậy là thôi rồi. Thế là ông này nghĩ tới, ồ, còn cái bà cả mà xưa nay mình thường quên. Nhưng mà thôi cầu may, kêu bà cả đến mà nói rằng bây giờ tôi cô đơn quá đổi rồi, không có ai chịu theo thôi. Thế thì bà có chịu theo tôi bao nhiêu thế giới không? Ông này hỏi với một sự cầu may, tại vì nghĩ trong cuộc đời mình khi dễ nhất là bà này, thì bây giờ làm sao mà quá chịu chết được mình. Nhưng trái với dự đoán, bà cả nghe xong thì liền thưa rằng, đó là vợ chồng của ông đâu từ đó, không qua bên kia thế giới thì tôi cũng qua bên kia thế giới cùng với ông thôi, tôi sẽ chết họ. Ông này nghe xong bàng hoàng, xúc động và suy nghĩ, trời ơi, nếu trong đời sống tôi sớm biết như vậy, tôi đâu cần ba con mồ kia đâu. Tôi chỉ cần một cái bạt cả thôi, tôi uổng hết công phu nuôi nấng ba mụ kia, giờ đây thì tôi đều bị phù rẫy, chỉ có cái bà tôi phù rẫy thì lại chung thủy với tôi và chịu chết theo tôi. Nhưng đáng tiếc vô cùng, nhìn sang ba cái bà kia, hồi xưa tôi phụng sự rất là nhiều, cho nên bà nào cũng xinh đẹp. Còn cái bà này thì tôi hấp hủi, tôi coi là đầy tớ cho bà kia, cho nên xấu xí quá, ốm ho gầy mỏ tiều tụy, nhan sắc tiều tụy, xấu xí vô cùng. Trời ơi, như vậy theo tôi qua bên kia cũng không vui lắm, nhưng mà có là hơn không, cho nên thôi chấp nhận. Thế Đức Phật kể câu chuyện nó xong thì Ngài nói rằng là câu chuyện nó có ý nghĩa gì? Ở đây chúng ta ai mà có thể đáp được đó thì người đó có đại trí tuệ. Chúng ta thấy một câu chuyện hết sức đơn giản nhưng mà là một bài học ngàn vàng cho chúng ta. Ở đây Đức Phật giải thích như vậy: tất cả chúng ta đều là một ông trưởng giả của bốn bà vợ. Mỗi một người chúng ta có bốn bà vợ. Bốn bà vợ đó là gì? Trước tiên là bà vợ thứ tư, là cái thân mình, đi đâu cũng bắt nó theo, thương mến lắm, chăm sóc cho nó vô cùng, lo lắng cho nó vô cùng. Nhất là người nữ, là bôi chét cho nó nữa, bôi son chét phấn cho nó, chăm nom nó nửa đêm dậy cũng chải đầu chải tóc. Rồi thì mình chết, nó nằm lại dưới ba thước đất, mình được bỏ lại cái thân mà mình quý này, mà mình lo cho nó từng tí, mình lo đeo vàng đeo bạc, mình lo mặt đẹp cho nó, mình vứt lại vùi lại dưới ba thước đất mình đi. Và bà ba là nhẫn thổ xoài, chiếc xe hơi, biệt thự, đủ thứ mình sắm sửa. Mình đi đâu mình bỏ quên, mình nhớ, mình bỏ quên cái nhẫn kim cương của mình, cái nhẫn hột xoài của mình lâu á, mình nhớ. Mình đi lâu ngày mình nhớ căn biệt thự của mình nhớ chiếc xe hơi sang trọng của mình nhớ tất cả những cái tài sản của mình. Nhưng khi mình chết, nó tái giá, cái nhẫn của mình trở thành nhẫn của kẻ khác, cái xe của mình trở thành xe kẻ khác, biệt thự của mình trở thành biệt thự của kẻ khác. Nó bị tái giá, nó không có chung thành với mình. Cả một cuộc đời mình làm đủ thứ mọi chuyện để mình có nó, xong rồi thì nó bỏ rơi mình cuối cùng trong cuộc đời. Bao nhiêu kẻ vây quanh cái giường bệnh của mình, chờ cưới nó, chờ lấy nó. Mình tắt thở là chúng chiên nhau bà ba. Bà hai là ai? Là bà vợ thiệt đó. Bà vợ thiệt đưa ra đất bờ biển đi về lo chuyện gia đình. Còn bà cả là ai vậy? Bà cả chết thân mình, lương tâm của mình, tâm của mình. Trong khi mình sống, mình bán rẻ lương tâm, mình tham nhũng hối lộ, mình mua tàu cho bà ba, mình sắm sửa cho bà tư. Cho nên cái lương tâm của mình đi bán rẻ rồi. Cái lương tâm của mình là một thảm họa đầy tội ác và đầy nghiệp. Nó không còn là lương tâm nữa, nó là bất lương tâm. Và khi mình chết, cái tâm nó thay mình qua bên kia thế giới. Mình đầu thai đời thứ từ sau bằng một cái tâm bất lương. Cuộc đời của mình nó bất hạnh vô cùng, khổ sở vô cùng. Nhưng trong suốt đời sống của mình dùng cái lương tâm đó của mình làm chuyện bất lương để phục vụ cho bà hai, bà ba, bà tư. Nhưng cả hai, ba, tư đó đều không theo mình bên kia thế giới. Chỉ có bà cả theo mình ở bên kia thế giới. Và đời sau mình sướng hay khổ, mình phúc hay họa là do bà cả của mình mà mình mang theo đó, là do cái bà đó đi theo mình đó. Vậy thì bây giờ đây, nếu người nào xưa nay bắt bà cả làm đầy tớ cho bạn bà kia thì mau mau trở về sám hối và bắt đầu chăm nom bà cả lại. Chăm nom bà cả lại bằng cách gì? Bằng cách hồi nãy tôi mới bày, tập bố thí, tập phóng sinh đi, tập làm chư thiện đi. Đó là mình lo cho bà cả đó. Nếu một đời của mình thường làm các chuyện thiện thì bà cả của mình hết sức là sang trọng, là trang nghiêm, là phước báo của mình đi qua bên kia thế giới với bà cả. Và cuộc đời của mình sẽ trang nghiêm, sẽ đầy phước báo. Cho nên khi chúng ta tu tập mà chúng ta phải thường quan sát và suy nghĩ xem cái bà cả của mình có bình hoàn không, có xấu xí không. Nếu có bình hoàn xấu xí, mau mau phục hồi bằng vô thí, phóng sinh, cúng dường, tu những cái thiện nghiệp như vậy, hành những cái thiện nghiệp như vậy, bớt lo cho bà tư và bà ba đi. Người ta vì thân mà giết người, người ta vì cái thân người ta, vì bà tư, vì bà ba, người ta thấy cuộc cải của người khác, tức là bà ba người khác, người ta ra tay chiếm đoạt, người ta giết người. Người ta vì cái thân người ta giết người. Nhưng nếu người ta vì tâm người ta không bao giờ làm chuyện đó hết. Người ta không bao giờ làm chuyện đó hết. Cho nên thực là may mắn cho chúng ta nếu chúng ta có một người anh em, chị em, thân bằng, quyến thuộc, cha mẹ là một người có lương tâm rất tốt. Và nếu bất hạnh cho chúng ta thì ngược lại, chúng ta có một đứa con hết sức là ngỗ nghịch và bất hiếu, chúng ta có một người cha, người mẹ cũng rất là vô lương tâm, cũng có thể bán rẻ thân nhân, bán rẻ con cái vì mình, vì cái bà tư và bà ba của mình, có thể hại cả con cái. Cho nên chúng ta thực là người đời nó thực là có phước mới có phước. Không phải có phước là được người khác che chở, mà có phước là thực là có phước. Có phước có nghĩa là mình có thể che chở nhiều người khác. Còn mình được che chở chứ gọi là phước, là nhờ phước, là bám phước. Còn mình che chở cho mọi người khác mới là phước, mới là ban phước, chứ không phải là nhờ phước mà là ban phước. Như thế mới là phước. Phước là như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta tập làm người có phước đi. Tức là chúng ta thường ban bố cho. Thì như thế chúng ta sẽ trở thành một người có phước chân chính. Không phải người có phước lúc nào cũng được người ta cho, mà người có phước là lúc nào cũng cho được mọi người. Bởi vì một câu chuyện để chứng minh điều đó. Câu chuyện vui thôi, là có hai gã ở dưới địa ngục hết hạn. Diêm Vương kêu đến nói: bọn người bây giờ hết hạn ở địa ngục rồi, cho nên ta sẽ cho đi đầu thai. Nhưng mà cái đầu thai có hai chỗ, một chỗ đó sinh ra được mọi người nuôi, một chỗ sinh ra phải nuôi mọi người. Một anh nó nhanh miệng, nó nói: Tông Đại Phương, xin cho con sinh vào cái chỗ mà được mọi người nuôi á. Nó lời, nó thích sướng. Còn anh kia phải nhận lãnh cái phần là nuôi mọi người. 30 năm sau, Người ta thấy có một cái hãng xưởng đồ sộ, ở trong đó có đến vài công nhân ra vào làm việc dưới trướng của một ông chủ. Ông chủ đó nuôi một vài công nhân, và ở trước cái xưởng đó, ở trước cái cổng chính của xưởng đó có một gã ăn mày. Và ông chủ xưởng cái gã ăn mày nó sinh đồng năm, đồng tháng, đồng ngày. Một người làm chủ hãng, một người làm ăn mày. Kẻ ăn mày kia thì những công nhân ra tù nghiệp, người cho vài xu, người cho vài xu, bao nhiêu người đều cho. Còn ông chủ kia thì ngồi đó phát lương cho cả vài người công nhân. Và mọi người chúng ta đây nghe xong câu chuyện hiểu rằng là hai người đó là ai chưa? Cái kẻ mà sinh vào cái chỗ được mọi người nuôi thành ăn mày, cái kẻ mà sinh vào cái chỗ nuôi mọi người thành ông chủ. Như vậy được mọi người cho có phải là phước không? Không. Nếu mà mình thông minh đó, ai mà bảo mình cho mình phước đó, mình nên từ chối đừng có nhận nha. Mà mình xin mình có được một cái phước là mình nuôi được mọi người. Đừng có xin cái phước là làm cho mọi người nuôi con, mà hãy xin cái phước là con sẽ nuôi tất cả mọi người. Nhớ như vậy. Đó là bài học. Như vậy ở đây chúng ta có nhiều cái bài học vô cùng về cái vấn đề mà là nhân duyên đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo. Và những cái nhân duyên nó sẽ khiến cho chúng ta nhờ nhân duyên với Tam Bảo chúng ta mới có được những cái nhân duyên mà phúc đức như vậy. Và khi chúng ta có được những nhân duyên phúc đức như vậy, biết bao nhiêu chúng sinh, trước tiên hết là loài súc sinh được cứu, những người nghèo khổ được an ủi, Tam Bảo được phát triển bởi chúng ta biết vâng lời Phật dạy mà làm. Như vậy qua ba câu chuyện về Mạnh Thường Quân, câu chuyện về ông trưởng giả có bốn bà vợ, và cái câu chuyện hai cái gã đồng thai đây, tôi nghĩ đủ làm bài học suốt đời cho chúng ta. Và chúng ta thường suy nghĩ chúng ta nên trung thành với bà vợ cả, chúng ta nên lơ là nhẹ nhàng với ba bà kia đi. Nếu chúng ta lỡ có bà hai rồi thì cũng bày cho bà hai biết chung thủy với lại bà cả của bà hai. Và chúng ta cũng thường nhắc nhở nhau trong cái chuyện đó. Và mỗi tháng chúng ta lên đây tu bắt con trai, đó là thời kỳ chúng ta trang điểm, phục hồi, nuôi dưỡng cho bà cả của chúng ta đó. Mỗi lần chúng ta lên đây tụng kinh, mỗi lần chúng ta nghe pháp là đều làm cho bà cả được đợi lại, được mạnh khỏe, được trang nghiêm, được tốt đẹp. Do đó nếu mỗi đêm chúng ta được về đây tụng kinh, tôi nghe ngài chủ trì nói với tôi như thế, tôi cũng cảm thấy rằng là hết sức là tán thán và hết sức là hoan hỷ, và thấy rằng là quý Phật tử ở đây có được một cái nhân duyên hết sức là tốt đẹp. Đó là mỗi ngày đều có thể vân tập về đây tụng kinh, và tốt đẹp hơn nữa nếu chúng ta thực hành, tức là chúng ta biết là. Vậy thì sau mấy lần vỗ tay đó là quyết định rằng là sẽ làm phải không? À, cho nên mới vỗ tay tán thưởng cho, tức là sẽ làm, tức là chúng ta sẽ lập nên một cái quỹ phong sinh. Một cái quỹ có thể rằng là mình nói là hộ trì Tam Bảo, hoặc giả rằng là để rằng là mình an ủi, chia sẻ cho những người bệnh khổ hay là nghèo cùng ở vùng này, hay là ngay trong đạo tràng này chẳng hạn, như có một cái vị nào gặp cái tình trạng mà khó khăn hay là bệnh khổ, chúng ta có cái quỹ nói trên, chúng ta giúp nhau, đùm bọc nhau. Tôi nghĩ đó là cái điều lành vô cùng. Vậy thì đây là nhân duyên ban đầu, nhân duyên nhất thời, nhưng mà đã có nhân duyên rồi thì không có sợ rằng là nó mất. Nếu mà chúng ta cùng nhau đồng làm đồng gieo một duyên thì chúng ta sẽ vĩnh viễn có cái nhân duyên với nhau, và sẽ lại là thân bằng huynh thuộc với nhau. Tôi hy vọng là trong tương lai tôi cũng sẽ còn có những cái nhân duyên để đến đây cùng với lại quý Phật tử chùa Long Linh nói chuyện Phật pháp tiếp. Và cuối cùng hết, tôi xin ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho trên hết là ngài trụ trì chùa Long Ninh luôn luôn được mà thân tâm an lạc và mọi Phật sự ở đây được viên thành. Và sau hồi hướng đến cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay cùng với lễ thân bằng quy thuộc của chúng ta luôn luôn được sự gia trì của Tam Bảo, luôn luôn có những thuận duyên để theo bước chân của Như Lai tới bên con đường giải thoát. Và chúng ta cũng không quên đem hết những công đức có được của chúng ta hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phúc thọ tăng long mà nếu đã có vãi thì đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng
A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con được nghe Phật về nhân thân na đức Phật pháp na danh minh sư khấu lập Phật tử. Chúng con ơn em được thân là người là mình với Phật pháp thứ ba được gặp chúng minh sư. Chúng con qua một tiếng đồng hồ chúng con được sự ban ngày pháp lập của ngài để cho chúng con được mát lòng và ghi nhớ những tâm tình và pháp bảo của ngài dạy dỗ chúng con. Chúng con là một thành ca trên cũng được cầu lại. Chúng con nguyện khắc phục yên tâm và luôn luôn nghe lời chỉ giáo của ngài để chúng con tinh tấn hơn nữa. Trước Phật âm Tam Bảo chúng con xin thay mặt những tội cầu nguyện phương chư Phật tư đại Bồ Tát tư hiền thánh tướng tư hiền đại sư giáo hộ hòa thượng cùng thiên tôn đức tăng ni trong thái đoàn được luôn luôn an lạc sánh trong kính hào quang của chư Phật và luôn luôn thiên độ hộ cho chúng con thêm phần tu thân hành thiện của ngày của chư thánh. Và chúng con cũng hy vọng rằng sẽ được ngài trở về ngôi dài năm dạy trên năm này nhiều lần để tự nhiên để dắt dẫn chúng con bước lên con đường ánh sáng qua khỏi tâm mê khổ khổ để những tâm lý đẹp tốt của Phật Đà. Nên chúng con thành tâm cảm tạ nước của ngài vì xá tay xôi vì thật sự đã lo thánh thức con đang ở đây. Chúng con xin một lần nữa tương lai chúng con được gặp nhau và thành cái ngày cho con biết chúng con nam mô A Di Đà Phật và nguyện xin gia viên về hậu đức
nguyện.